theo. Baby mà.
Không phải gì thầy.
Nghe nãy giờ có mệt không? Thấy mình phải tự đi chưa? Không có ai đi giùm cho mình. Chứ nó đừng cầu sự phù hộ mà sai lạc đường lối. Chính mình phải sửa tiếng. Mình có khối óc, làm chủ khối óc, có quyền năng sửa tiếng. Mà không chịu sửa tiếng là tự hại mà thôi. Tôi thích văn minh này, văn minh kia, văn minh nọ. Văn là nghe, minh là hiểu. Mà nghe không hiểu là người đó chưa văn minh. Stupid guy, không có biết. Ngu, không có biết tiếng. Óc không mở đâu có tiếng. Rồi đặt lý luận để chấp. Không có tự khai thông. Mỗi người đều có khả năng tự khai thông, tự thức. Không chịu làm là tự gạt mà thôi. Khi chúng ta khai thông khối óc rồi, chúng ta mới thấy rõ. Cái mức tiến rõ rệt. Không có ai có thể cản ngăn chúng ta được. Tiến về thanh tịnh mới không có ai cản ngăn. Tiến về bạo động mới có người cản ngăn. Tại sao chúng ta về cái ánh sáng? Ánh sáng mới là vô sanh bất diệt. Ánh sáng mới là thanh tịnh. Các bạn đang nhìn cái đèn, thấy nó thanh tịnh không? Đang chiếu chúng ta. Nhìn mặt trời nó thanh tịnh đang chiếu chúng ta. Chúng ta nhìn kỹ tình của mẹ cha của chúng ta rất thanh tịnh, hướng về đứa con như dấu. Đó là tâm từ bi sáng ngờ trong vũ trụ. Mọi người không chịu nhìn nhận, cứ bị mắt mũi tai miệng gường gạt. Gạt thét rồi động loạn thôi. Không có tiến được. Giải hoài giải không được là vậy. Cho nên người tu phải dốc lòng lo tu, đêm ngày lo tu. Tin nơi sanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, mà chúng ta phải trở về thanh tịnh mới lập lại cơ đồ sáng suốt. Mỗi người thiền đã đang nhập học, đang vào đại học rõ ràng. Trở về thanh tịnh là lớn nhất cả càn khôn vũ trụ kêu bằng đại học. Chứ không phải hạ đại học mà học đại để đi ra ăn thua với thiên hạ kiếm tiền bỏ túi, cái đó là bậy rồi. Đi sai lầm càng ngày càng đi xuống mà thôi. Những vợ gá chồng rồi gây lộn với nhau rồi để bỏ lẫn nhau không có tiếng được. Sau khi có tiền là có chuyện. Tiền thế gian, còn tiền của trời Phật là tiền thanh tịnh, tiền từ bi. Mà chúng ta gặt hái được cái tiền đó mới là chánh. Và cứu cho bao nhiêu kiếp lầm lạc tại thế gian. Không biết lối về. Thanh tịnh lối về. Tiện đây tôi có mặt ở đây. Tôi thấy các bạn đây. Cư trần, nhiễm trần, nhiều chuyện phải hỏi lắm. Vậy thì cứ đặt lên những bất cứ câu hỏi nào, tôi sẽ giải đáp và dẫn tiến các bạn về thanh tịnh.
Chúng con xin cảm ơn thầy. Sau đây là phần vấn đạo. Quý bạn nào cần đặt câu hỏi, xin mời lên máy.
Dạ, thưa con xin phép thầy dạy cho cách làm sao mà bỏ hết phiền lão một phần để sống. Mình ngồi á, mình yên tĩnh, mình không có cảm thấy mình thấy khi mình ngồi thuyền, mình thấy những cái chuyện quá khứ của mình á. Xin thầy dạy cho cách mà mình ngồi làm sao mà nó cách thở làm sao đó, con người của mình không có bị hết phiền não.
Phiền não là do đâu mà có? Từ nhỏ đến lớn mình đã rước vô nhiều quá rồi. Bây giờ mình là người trách nhiệm giải ra. Giải ra thì cái pháp mà đứng đắn nó phải giải tất cả những phiền não. Ở đây có cái pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định và niệm Phật. Mình phải niệm Phật liên tục cho luồng điển nó tròn trịa thì nó quân bình, nó giải hết cái nghiệp. Mà đây có cái pháp sơ hồn cũng giải được nghiệp tâm, mà phải hành cho đúng, đừng có chán. Đừng thấy chỉ có bao nhiêu đó mà giải được, vì ta rước nhiều quá rồi, rất phức tạp. Mấy chục năm trời toàn là chuyện người ta, những người khác không phải chuyện của mình. Rồi cộng vào sự hơn thua nó, nó động loạn như nó vô thùng, đóng bao rồi, bị kín ở trong đó. Bây giờ dùng cái pháp niệm Phật này nó giải ra, soi hồn nó giải ra, soi hồn thấy ra cả chương trình động loạn, ghét hờn đủ chuyện, đó là đương giải nó ra. Cho nên chúng ta mỗi sáng phải lo soi hồn, phải lo niệm Phật hàng ngày nó mới giải. Phải là một kỳ công mới khôi phục trở lại cái vốn thanh tịnh của chính mình. Chính mình đã bỏ mất sự thanh tịnh của chính mình, hướng về động loạn, ai nói mình cũng nghe, mất tự chủ là mình là người động loạn. Còn mình mà tự chủ, mình sáng suốt, mình không có nghe ai, mình chỉ thẳng một con đường thanh tịnh mà mình tiến. Thì lúc đó khi soi hồn mà đủ lực lượng rồi, vừa soi hồn là nó quên hết chuyện thế gian, không còn nữa. Phải có cái pháp tốt mới giải được cái nghiệp tâm. Thì lúc đó mình mới ngộ đạo pháp. Mình biết là tôi phải sống trong đạo hay hơn là sống bên ngoài. Mà tôi bỏ đạo, tôi bước ra ngoài một chút là nó chỉ tạo động loạn cho tôi. Gia can bất ổn, phiền não liên tục.
Cảm ơn thầy. Muốn hỏi như vậy. Như mình nằm á, mà mình soi hồn á, con cảm thấy con mới tập hồn khoảng 2 tuần. Xin lỗi thầy nhưng mà tại vì con tập không biết đúng hay sai, nhưng mà như vậy nhé, con mới tập khoảng một tuần thôi. Thì mình khi mình nằm thì soi hồn á, thì cái chân của mình á, nó giống như là nó đưa lên từ từ như vậy.
Không có đúng.
Tới nửa người của mình, khi mà mình con cảm thấy sợ quá đó, không dám soi hồn nữa, thì bắt đầu nó xuống trở lại.
Cái đó là anh làm sai rồi. Sơ hồn là giải nó ra, mà anh nằm xuống là buộc nó lại. Hai cái nó khác nhau. Hai cái chiều, anh phải hiểu cái source energy nó đang chạy như thế này. Vậy nó mới là đúng. Mà đi ngược trở lại là không có đúng. Cái này là về điển không à, không phải văn chương. Anh thiền đúng cái pháp này là điển khí của anh phát triển, lời nói anh thay đổi, tâm tư anh phải thay đổi hết. Điển khí chứ không phải văn chương thế gian. Tôi nói chuyện đây là điển khí, tôi không có nói văn chương thế gian. Tôi không có áp quy dê trong văn chương thế gian. Văn chương thế gian ghi mà không có lối thoát. Nói hay lắm mà không có lối thoát. Cuối cùng nó cũng không thoát được. Về điển khí nó mới thoát được.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ.
Dạ, con còn một thắc mắc nhỏ.
Dạ.
Dạ. Ví dụ như mình á, mà bị gia đình mà phân tán rồi á, khi mà mình muốn mà cái khi mà mình ngồi thiền như vậy đó, mình có cảm tưởng đó, muốn hai gia đình nhập một á, thì có cách nào mà mình có thể hai gia đình giống như là mình bị phân tán cái gì rồi, muốn hai bên mình nhập lại mà giống như là hòa đồng lại mà sống cuộc sống mà thiền mà bình thường được nha.
Ở đời này không có muốn được cái gì hết. Nếu muốn được anh làm vua rồi, anh đâu ngồi đó hỏi tôi anh muốn bao giờ được. Hồn vía của anh mà chưa hội nhập được, làm sao anh nhập được hai gia đình? Hồn vía căn bản trong xác của anh mà anh còn quên, làm sao anh hội nhập được cái đó? Mà anh đặt cái muốn nữa là anh động cái muốn của anh á, đi tới đâu hại tới đó, không có lợi. Cái muốn là phải dẹp bỏ. Mình dẹp buông bỏ tất cả cái muốn, mình mới quân bình lại được. Cái luồng điển này equilibrate được, nó mới phát triển khối óc. Cho nên con người hồn vía mà còn không biết mà cũng hội nhập không nhội hợp hội nhập được, mà làm sao muốn hội nhập chuyện gia đình, gia can, chuyện bên ngoài. Cái đó là u ơ, không có bao giờ phát triển được. Anh muốn suốt kiếp cũng không thành. Anh tu đi, hồn vía anh hội nhập, lúc đó là lực lượng của anh mạnh rồi, anh mới ảnh hưởng đối phương được. Đối phương nhìn anh thanh nhàn, thanh nhàn mà ao ước sự thanh nhàn của anh, là sự hội nhập hồn vía của anh và đối phương cũng có hồn vía, đối phương mới bắt chước học hành tập tành đi tới về con đường của anh đã đi. Lúc đó anh mới có cơ hội unifier, hội nhập được.
Xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Yeah, còn ví dụ như mà mình ngồi thiền, mình không thể ngồi 12 giờ đêm được đó. Mình ngồi khoảng 6 giờ sáng đó. Có ảnh hưởng không thầy?
Giờ là giờ thông khai, khoảng 11 giờ đêm có thể ngồi được rồi. 11 giờ đêm đã đi, giờ tí là giờ thông khai của vũ trụ. Mình mượn cái trớn để mình đi lên.
Rồi, cảm ơn thầy.
11 giờ tốt.
Con xin cảm ơn chị đã gọi thầy ngồi. Con có gửi đến thầy một số câu hỏi.
Ừ.
Và cảm ơn thầy đã luôn gì hết cho con.
Ừ.
Thì tuần nay con có soạn thêm vài câu hỏi. Con xin phép được hỏi thêm thầy. Ừ. Câu hỏi thứ nhất của con là làm sao để biết là hành động của mình hay là quyết định của mình là xuất phát từ chân tâm hay là do cái tâm ý?
Mình lập lại trật tự cũng như cái tu. Tu nó có trật tự. Giờ nào tôi làm việc gì? Giờ nào tôi niệm Phật? Giờ nào tôi làm pháp luân thường chuyển? Giờ nào tôi soi hồn? Đó là trật tự để khôi phục sự thanh tịnh của chính mình và quân bình trong nội thức. Mà khi mà nó làm mất cái trật tự đó, mình lấy cái trật tự này mình đo lường cái trật tự kia, cái lộn xộn kia mình hiểu rồi. Vì cái con đường đó là con đường không giúp mình, thì mình phải trở về với trật tự của mình. Thì lúc đó mình thấy sự sai lầm của mình. Ngày nay 11 giờ tối thiền mà tối nay làm gì 11 giờ không thiền, đó là mình sai rồi đó. Cái trật tự của mình bị mất rồi. Bây giờ mình thấy mình làm cái pháp này để khôi phục cái trật tự điển qua trong khối óc, mà mình bỏ đi là tức là giờ đó nó mất. Nó không có hòa hợp với tự nhiên được. Thì mình tu, mình muốn trở lại tự nhiên và hồn nhiên, thì không bao giờ mình có thể trở lại cái bản tính tự nhiên hồn nhiên được. Đó là mình là người mất trật tự.
Câu hỏi thứ hai của con là về vấn đề công quả. Thì nhiều lúc con tự hỏi là không biết là mình có phải nên dấn thân chọn cái việc thiện mình làm, hay là mình chỉ cấm đầu cấm cổ mình lo tu. Có cái việc thiện tự nhiên nó sẽ tới mình. Hay là
mình cấm đầu lo tu trong trật tự trước hết, rồi mình mới cống hiến sự thiện là giúp đỡ người khác. Khi mình giúp đỡ người khác, mình không tính toán mới là người thiện. Lúc mình gặp việc là mình cứ làm, lúc thấy người ta khổ nạn mình cứ cứu, đó là việc thiện. Chứ không phải là thấy người ta quảng cáo thiện mình chung vô thiện. Không có, mình không bị lợi dụng được. Cái nào mình thấy cần làm mình cứ việc làm, làm trong thiện tâm thiện chí, đó là thiện.
Cảm ơn thầy. Con phải chốt con á, là thầy thường nói khổ là biên giới của Phật pháp. Thì con không biết là nếu mà làm cho thân nhân mình khổ tâm á, thì có phải là gián tiếp giúp cho họ khổ tâm không?
Làm cho người khác khổ không phải, họ tự gặt hái sự khổ. Khổ, 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 họ mới dứt khoát cái khổ đó và bước vào biên giới của Phật pháp. Còn mình làm cho người ta khổ là mình hại người, mình đâu phải người hiền, mình là ác thú, không phải người hiền. Làm cho người ta khổ, mình không phải người hiền.
Dạ, thì con xin nói rõ hơn. Ví dụ như trong cái hoàn cảnh của mình bước vào đường đạo, thì thường thường nếu mà nói về mặt cha mẹ thì cha mẹ cũng muốn con cái mình chịu khó học hành, để mang có sự nghiệp, có tiền tài, có danh vọng. Và khi mình bước vào đường đạo, mình không có làm đúng những cái điều ước muốn của cha mẹ mình, thì là một cách để mình làm cho cha mẹ mình khổ tâm.
Mình có đường lối, tôi không theo cái đường tiền tài danh vọng là tôi thấy đó là bể khổ cuối cùng. Và tôi theo cái đường đạo là tiến về biển yêu của Thượng Đế, được cứu rỗi phần hồn, kể cả cha mẹ. Chuyện lớn tôi làm, tôi không làm chuyện nhỏ. Có quyền chọn một trong hai.
Tại như vậy thì cái khổ tâm của cha mẹ mình hay là của vợ con mình, mà nếu vì cái con đường mình đi như vậy, nó chỉ là cái giai đoạn bắt buộc mình phải trải qua thôi.
Phải trải qua thời gian rồi lúc đó mình mới dấn thân làm cho gia đình vui trở lại. Họ khổ là khổ thì họ khổ và họ được giải cái tham. Họ tham, họ muốn mình làm sao tình tình tiền duyên vọng cho dồi dào, tình tài danh vọng cho dồi dào là họ mới thích. Là họ làm cho mình khổ trước, rồi bây giờ mình giải cái khổ đó, mình cứu luôn họ. Họ muốn mình tình bước vào đường tình tiền duyên vọng là họ làm cho mình khổ, cho mình dứt khoát là mình cứu cả hai, không sao.
Một tuần sau khi đứng dậy, khi đứng dậy vận cái thì mình cũng như là 24 nó có những cái dậy khác, không biết có phải là khí dậy hay gì khác rồi, thì không đứng dậy nhưng mà 24.
Cái đó là máu nó chạy chứ có gì đâu. Mình ngồi mình nghẹt, bây giờ mình duỗi ra cũng máu chạy vậy thôi. Máu là energy. Máu là energy, nó chạy vậy đó.
Khi nào mà mình đi đến chỗ nào đó, mình cảm thấy cái đầu đầu thấy thấy như vậy. Khi chân cuối cùng là người nó có phải cái chỗ là chật nặng.
Đúng rồi. Cái chỗ đó có tà, có những cái dòng nó theo mới có những cái hành động đó, nó trạng thái đó. Chỉ niệm Phật là rời khỏi chỗ đó. Cái đó là trượt, những cái dòng nó muốn theo, nó áp chế mình, nhưng mà áp chế không được, mình lo co lưỡi niệm Phật và rời khỏi đó tốt hơn.
Thưa thầy, đôi khi con ngồi thiền á, thì có cái gì lúc thì có thời gian khác lạ, có lúc thì có cái gì mà trầm rất là thôi, có lúc có cái gì vô thì thanh thương nó tập được ở tầng trên đó, để có như vậy.
Khác là ma quỷ, còn thơm là chư tiên có.
Cái mùi hoa
đó là tiên. Mùi thơm là tốt nhưng mà đừng mê trong mùi thơm. Vô vi không nhận những mùi thơm, nhận ánh sáng thôi.
Thì ở trong nhà thì cũng có bông nào chuyện là con phòng như vậy, thì cũng rất là lạ.
Cho nên những cái mùi đó là những cũng như là chư tiên người ta chuyển tới đó. Nhiều khi họ cũng thích mình người tu, họ đi ngang là mình bay cái mùi đó thôi. Nhưng mà cái đó không phải có thật của vô vi. Vô vi là chỉ ánh sáng thôi, không nên lưu ý những cái chuyện đó. Những cái đó là mê. Cái đó là do mình niệm Phật không có thường xuyên và ý chí mình không có kềm cho nó phát triển đi lên. Hướng hạ thì nó chỉ có sân mà thôi. Mình phải thường xuyên giữ cái mức độ đó, lo niệm Phật để dẹp bỏ tất cả những sự trần trượt của thế gian có thể lôi cuốn. Không kèm được mình là bị lôi cuốn. Không phải ăn uống, tại vì mình hành pháp. Niệm Phật có lúc niệm lúc không, không thật với chính mình nhiều. Nhìn chậm từ từ để thấy rõ cái luồng điện ánh sáng chuyển chạy rõ ràng, mà trước ngực thấy rõ sâu chuỗi, sâu chuỗi nó sáng rực cái chứ không có phải là không có sâu chuỗi. Cái tâm mình niệm thấy sâu chuỗi nó tự động nó chạy. Là từ cái đốc mạch nó đương xong đi lên, nó chưa thông. Mình làm tiếp tục làm pháp luân nữa. Khi mà nóng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều thì nó giải hết rồi. Thông luôn tới cái đầu mát là đúng. Mát là đúng. Cuối cùng của nó là phải mát.
Khi con là hai con ngủ, tự nhiên thấy một ánh sáng, nó có một cái đầu trước nó đen, xong nó cũng như con không thích nó cái gì đấy.
Cái đó phải Khi thấy ánh sáng phải tiếp tục niệm Phật và trụ ngay trung tim chân mày. Cho nó nằm trên bao chưa? Niệm Phật đi, tiếp tục niệm nữa. Rồi nó sẽ nhột cái chỗ này, nhột chỗ này, nhột chỗ này. Mình thấy là có đường đi rồi. Cứ tiếp tục niệm cho nó sáng, cho thiệt sáng mới là tốt. Được.
Cái lời chị Vân nói với ta có cái đoạn là khi mà mình sân hồn cái mình chuyển ra rất là nhiều đó, tức là nó đang giải ra,
đang giải ra này, nương bay la di ra công chuyện mình thâu vô nhiều quá thì mình chứng minh rõ là từ nhỏ lớn chuyện thâu chuyện người ta, không chuyện của mình chưa có làm.
Còn thì mỗi lần một con thấy nó ra lúc đó, cái nhiều khi mình không để ý nó đang ra nữa, thì mình còn nhớ thằng ta thấy nó đang ra thì con ngừng nó lại, chứ con ra niệm Phật.
Cho nó ra hết đi, ra cuối cùng là nó không còn gì đâu.
Mình đang tính toán công chuyện chi nữa mà mình lại lúc mình ý thức được mình đang không soi hồn, rồi mình ngồi tính toán không, mà mình lại tiếp tục tính toán nữa, không nghĩ là có tốt không nào.
Nó ra cả project thấy kể cho nó ra chập rồi mình niệm Phật hết.
Là tới lúc nào mình mới ngừng nó rồi mình niệm Phật.
Khi mà mình dịch tỉnh rồi mình hiểu rồi mình phải niệm Phật.
Dạ, là đúng lúc vậy, là những nó chạy ra mình không để ý, mà lúc mình để ý một cái thì mình ngừng nó lại, mình
ngừng là mình niệm Phật. Là tự nhiên nó sẽ tròn trịa, cái nguyên điển nó tròn trịa, nó quân bình rồi là không có cái gì vô được hết. Chứ khi mà đạt được quân bình, bất cứ đạo nào giảng mình cũng nghe, mà cái nào vô được là vô, không vô được thôi.
Cái hồi nãy khi Thánh Linh là con còn hai cái nữa mà con muốn là viết, giờ là nó quên. Giờ con có một chuyện khác đó là con không hiểu tại sao mà mấy lúc mà ông Tám đi xa, nó đi qua không biết Nhật Bản hay Thiên Châu hay là cái gì, con mỗi nhà thiền rất là tốt á, nhiều giờ mà nhẹ cái nọ, thì con không biết sao mỗi lần mà tới sắp về tới Montreal hay là ông Tám về đang vào Montreal thì tự nhiên cái con mà thiền giờ nó sụt cái lại, mình cũng đau rồi đau chân, mình nó ngồi đứng đàng hoàng cho đúng. Ông Tám về thì giờ thanh điển hơn, thấy sướng hơn, chứ sao tự nhiên về cái tỉnh con vậy vậy.
Đó rồi con mới thấy cái sự cố gắng con không có đi về thanh tịnh, cố gắng về động loạn. Khi nghe ông Tám về, tôi phải lo làm này kia kia nọ để cho ông Tám biết rồi này kia kia nọ, cái đó là mình động. Dẹp hết cũng vậy thôi, tôi hướng về thanh tịnh. Cho nhiều người thấy ông Tám về, tôi lo xin nghỉ việc đồ tùm lum động loạn, chương trình gia đình lộn xộn, để tự nhiên như vậy, không có gì lộn xộn, cái đó tại mình mà thôi.
Không, con cứ định dụ tám mươi lâu ngày mới về, thì lúc mà về tới thì con tính giống như là làm gì đặc biệt cho nó kiến tỏ là mình cũng mừng quá đó. Thành ra ví dụ như con lấy thường thường tám mươi xa không sao, tám mươi đến ngày và thì thấy hơn nữa cho nó tốt hơn, một cái nỗ lực hơn, giống như gần đến ngày thi thì mình phải học gạo lên chút xíu, mình phải lo nhiều hơn, sắp tới thi rồi thì tới ngày thi thì mình phải hơi vững vững một chút gì đó.
Đó là chứng minh mình đã làm biến, tới thi mới cố gắng, mà không thi không cố gắng, đó là chứng minh mình làm biến.
Chứ ông Tám đi xa cũng vậy, ông Tám về cũng vậy, à, cũng vậy, giống như con
cứ lễ bình tâm vậy. Như vậy, không có gì quan trọng hết, không có lo gì hết á. Có ông Tám không có ông Tám tôi cũng tu thôi, tôi không tu ông Tám cũng không làm gì giúp tôi được hết, cứ nghĩ vậy là mình yên. À.
Trước khi đó thầy tôi rằng cho một kim họ gì to lắm thì nếu có thì để tấm bị lần này
cha mẹ mình có quyền cố vấn khi con hỏi tới mình. Mà mình giữ thanh tịnh thì câu trả lời của mình sáng suốt và giúp được con. con dạ, em tiến hóa.
Nói câu đó đúng, con đã có thực hiện như vậy. Nhưng mà con thấy là như tuổi trẻ lớn lên thì họ muốn cái gì thì họ phải thực hiện cái việc đó. Thành ra con phải để cho cái luật tự nhiên nó tiến hành. Thì con thấy con làm bổn phận nhưng mà con thấy con không làm được bổn phận. Là bây giờ con để con không tự nhiên nó đi. Thì con nghe đau lòng nhưng mà con cản cũng không được. Thì con phải làm bổn phận của con như mọi người.
Chính bài học giữa mẹ và con. Con đau lòng, con làm sao giúp con trọn lành được. Con phải bình tĩnh, con mới giúp con trọn lành. Con còn đau lòng là bản chất độc tài còn đang dính líu trong tâm thức của con. Con phải niệm Phật, con giải nó đi, con mới độ cho con.
Con
không
ai
mẹ thương con, muốn rất nhiều, nhưng mà cái muốn của mình nó khác, bởi vì mình cho nó đi học cái môi trường khác, nó phải phát triển, nhưng mà chính con của mình cũng trong giới hạn và mình cũng giới hạn. Nó muốn gì muốn, đụng rồi nó sẽ thích. Có luật nhân quả, không lo, mình tu là mình trở về với thanh tịnh, càng rõ luật nhân quả càng yên tâm.
Nhiều
khi
con thấy
như vậy
thì con không giúp ích gì, ngay cả trong gia can con cũng không giúp ích gì.
Cái mà con giúp là trong thanh tịnh, là con có tâm từ bi lo tu, người mẹ hiền mới thật sự ảnh hưởng và giúp con tiến. Chứ con phải lấy roi lấy giọt để cứu nó được, không được đâu. Tại sao người ta đi lại Quan Âm mà ta không lại mình? Tại mình đóng loạn, ta không lại mình, ta lại Quan Âm. Là Quan Âm biết tha thứ và thương yêu. Mình cũng phải biết học cái đường lối đó, tha thứ và thương yêu hằng cứu giúp.
Con đường con đi, con nghĩ là con phải làm như vậy thôi. Đến giải tỏa thì con khỏi thắc mắc, con sợ con làm sai cái bổn phận của con.
Bổn phận con là phải lui về thanh tịnh, mới là vị trí của từ mẫu. Con nghe từ bi màu nhiệm, bài hát từ bi màu nhiệm không? Con thấy rõ rồi.
12 giờ hết thì là mình có thể dạy con 2-3 lần nữa. Khi mà có thể học là mình cũng không được này. Thì khi mình nghe nó là sẽ nói như là học 2 lần nữa. Thì có cách này được gì
thì mình thiền, có cái phương pháp để mình xoa dịu cho thần kinh nó chạy đều, rồi mình nằm mình ngủ, mình niệm Phật mình ngủ, niệm Phật ngủ hồi nào cũng hay. Niệm Phật là làm cho nó quân bình cái tâm thức ở bên trong, ngủ hồi nào cũng hay. Em phải làm chứng minh, nằm chỉ làm chứng minh nó dỗ giấc ngủ được. Làm chứng minh.
Và con là cũng cái gì nó cũng qua thiệt. Con hỏi là cái gì nhưng mà người ta là đầu cái viên hay đầu.
Sơ hồn và chứng minh nó cũng giúp được cái bệnh nhức đầu. Gần đây tôi có cái pháp thanh lọc. Liên lạc với thiền đường có cách thanh lập rồi nó cũng đem ra hết tất cả độc tố, nhức đầu là tại độc tố mà đem được độc tố ra ngoài, không có bệnh nhức đầu mà ngủ ngon.
Kính thưa thầy, thưa thầy cho con câu đọc của hạnh trình với thầy. Thì con thứ nhất là sau khi đại hội về thì trong hai đêm thì kiến thì con thấy là con ba cùng với một cái em bé gái nhỏ và một chuyện rất xa lạ. Và sau thời gian thầy về người đây á, thì con cũng sau khi nằm trong tim ba, con lại thấy là con đi nhưng mà lúc nào con cũng nhìn người ta từ ngay tại đây nãy ra, có phát đỏ ra thực ra. Thưa thầy, đó có phải là do con bị bệnh loạn hay như thế nào?
Đỏ là tánh nóng của con. Khi mà trong mình phát màu đỏ là tánh nóng còn. ráng niệm Phật cho nhiều, thì lúc đó con xuất ra thì thấy sanh biết và tốt đẹp. Con nhìn nhận tánh nóng còn không? Đó là con tim, màu của trái tim. Niệm Phật nó mới bớt được cái đó. Còn gì hỏi nữa?
Dạ, câu thứ hai là từ qua em trai con tuổi đi sang chơi thì cũng đi về. Thì thiền xong thì con nằm ngủ thì khoảng 1-2 giờ sau con có cảm giác có một cái gì nó tối chặt tay trên cổ họng á. Rồi rất nặng rồi con khó chịu một khoảng. Sau đó con hút tỉnh nó ra, con nhịn vào thịt thì tỉnh nó ra.
Con có hút cái trượt của em con. Con hút cái trượt của em con chứ không có gì đâu. Con Phật con giải nó hết, giải dùm cho nó đi. Dạ, sao? Gần nó, gần nó nói chuyện nó, con chuyện tinh tấn là con chỉ hút trượt cái đối phương thôi.
Không có chuyện vô cùng thôi.
Trượt, nó trượt. Nó nghĩ gì chuyện tham dục không là nó không biết tốt.
Con thứ ba là bình thường thì con rất khỏe mạnh. Nhưng mà con đi trên metro đi xe buýt thì con cũng hay ngồi con niệm Phật. Nhưng mà nếu mà không nhà con dẫn chuyển hơi nhiều thì về nhà sẽ con cảm giác con xe sẵn mặt mày. Thưa thầy, có phải là do thức ăn?
Bây giờ con ăn không thiếu chất bổ nó mới xe sẵn mày mặt chứ. Có chừng con ăn nhiều khi con ăn nên tôi ăn chay, tôi thiệt ăn chay tôi mới là tu thành Phật, cái đó sai rồi. Con thiếu cái B complex trong người mới xe sẵn mày mặt. Uống mua bê con lách sẵn sẵn bên á, uống ngày uống viên nó khỏe. Là tốt là không có gì hết. Sao dặn cổ là ăn muối rau qua ngày á, thét tự chết á. Bác sĩ cũng không làm gì được. Màu trắng là tốt, dịch chiết, y tớ, màu xanh màu trắng là tốt.
Chuyện nữa con thấy là đó, cũng có vấn đề là mình đi nhà vô đó. Nếu mình đi nhà, mình không đập cửa ra thì sao không được vô. Nhưng mà nhiều khi ví dụ như mình không đập cửa ra mà người ta mạnh quá, người ta cứ cái gì cũng được quyền xong cửa luôn như thường. Như vậy thì nếu so sánh mình không muốn rước ai vô mà rủi tà hay là cái gì đó xấu, nó mạnh quá mình không nổi, nó không nhập vô thì mình phải làm.
Nó có luật nhân quả hết. Cho nên tôi có cái pháp cho người ta niệm Phật cho nó quân bình luồng điển, có chung vô thì cũng phải dâng ra, chịu không nổi. Cho nên cho mỗi nhà đặt kiến vô vi, khi vô ăn cướp vô nhà anh nhìn kiến vô vi thì họ cũng thay đổi tâm trạng. Cái gì luồng điển của mình nó quân bình, người thường á động lấy là quả nó xông lên lửa không à, rồi gây chuyện. Ở đây mình niệm Phật động, mình cứ niệm Phật tiếp tục thì nó dài, nó tròn trịa nó mới giải ra được.
Ví dụ như là con hay nói với bác là nếu mà thấy con là thánh tình mà lúc cái nào lúc cái kia nó không muốn bình thường nữa thì mất con nhớ hay là con làm gì cái gì nó nhập vô hay sao đó, thì con cứ muốn mong làm sao mà mình về cầu trước khi chuyển xảy ra, tức là đừng có bao giờ có tình trạng mình bị là tu một thời gian rồi cái sao tự nhiên tính tình thành kỳ cục, hay là cái thấy có nhiều bạn đạo tu xa tu tiến tu nhiều nó trở thành mỏng giống như cái hồi xưa lúc mà mới tu nữa, thì con cứ sợ là bây giờ sao bạn thấy nó cũng như sao, nhưng mà con sợ là về sau đó lúc con tu con mở được cái thằng kia thì nó có cái lỗ trống á, nó chưa vô được hết, chứ nó sẽ làm cho con lúc thì đọc tài hay là lúc thì làm ba xạo hay lúc con biết mình thì mất cái sự.
Khi mà con niệm Phật vun bồi ý lực phát triển, không có ai chung vô được. Phát triển đó là đóng cửa, không ai chung vô, nó không có khả năng, nó không thể bước vô chỗ mình. Như căn nhà thế gian giàu sang, người tầm thường cũng không vô được. Con phải hiểu chỗ đó. Con niệm Phật, con liên tục như vậy là luồng điển con ngày phát triển đi lên. Đó ý lực còn mạnh rồi. phá, đừng có nghĩ tầm thường như là vật chất.
Là những cái người cái học cha thơ ấm lên con á, nếu ta để đầu con ví dụ cái thợ
con nghĩ chuyện tự làm sợ mình thôi. Mình có ý lực đi tới, không có cao tay ấn nào hết á. Bằng sự từ bi, từ bi phát triển tâm từ bi là trên hết. Giải tỏa tất cả những sự tiền ngũ sai quay và xâm nhập vào cơ tạng mình không có được. Nói vậy ông Phật Thích Ca ông ở ngoài rừng ông tu, vậy là ma Thích Ca gì nó không lấy xác ông. Nhờ ông ý lực ông phát triển, ông thấy cuộc đời là tạm, ông đi về trời sướng hơn.
Ông là tốt là Phật sẵn, ông xuống thế gian độ đời, ông cũng tốt Phật hết trơn.
Ông cũng xương máu như con cũng cốt Phật chứ. Ông có gì khác, ông nghĩa con thứ lùm chứ ông bảnh hơn con chỗ nào đâu.
Thì con cốt Phật từ lâu quá, con cốt Phật trong đường đời, muốn hết Phật xong xuống liền, mình không có Phật trên trời phải nào. Nó mòn mòn dần
dần. Cái đó là trong cái tưởng tượng, còn so sánh bình đẳng với nhau cũng vậy thôi. Ông có ý lực tu tiến giải thoát thì con phải có ý lực tu tiến giải thoát thì con mới đúng cách.
Bên đời mình rủi mà đi trước mình cởi một hai mà làm quá mình quay tiếng một ngọt chứ mình còn cứu tại sáng. Còn bên này mình niệm Phật vô để sửa cái còn cứu.
Khi mà đi lên bên trên mà mình có khả năng đi lên bên trên thì Phật sự họ cũng kèm bên, cũng hơn cảnh sát nữa mà. Có gì họ giúp cho con nhưng đâu có bỏ con đâu. Đó, chú không có lo. Con ngang tàn, con đạp xe sập nhà người ta mà con không chết. Cái gì cứu con rồi, con cũng có thể nói vô hình cứu tôi. Chứ không có thấy cảnh sát, không có 911 cứu tôi. Thì chính tôi đâm đầu vô nhà người ta mà tôi không chết.
À. Cái nữa đó, là nãy em tới với chị Nga là ngồi dạy cho biết cô ơn thanh, tu hành, thanh tịnh, rửa cho em. Rửa cái đó lúc chuyện tới, em nói, rửa là hút rửa. Em ra dụng như con những xe cho con rửa thì rửa thì nó hút hết thì đang vô. Tại sao con biết đến mình tu hành, thanh tịnh?
Bởi vì con Nga là con hát, con Nga nó là chị. Nó có trách nhiệm và nó thương em, nó muốn em nó tu. Mà nó nói chuyện với em, nó muốn cho em nó tu, mà em nó không tu thì nó hốt những cái gì của em nó muốn độ em nó thôi, nó phải hốt để nó mở cửa cho được vô xác nó mà. Là mình phải giải, mình biết cách giải, em mình không biết cách giải, mình hút cho nó để mình giải, nó đi về nó nhẹ. Mình không, mình trượt là automatic rồi. Ăn nhậu với nhau là cụng ly khoái lắm.
Dạ, con sẽ mở cho cô cuối cùng để người khác hỏi nè. Vô vi, chú như kiểu con hỏi là vô vi con thích là nó giản dị, nó nhẹ nhàng, nó không có nhiều cái sự phiền phức hay khó khăn, kỹ phạm chi nữa đó. Thì con hồi xưa thì con thấy mình ăn xong mình muốn cho mấy cái đồ mình ăn nó được lên hết thì mình hết lưng thường chuyển nó đưa lên đầu dãy ha. Hôm rồi con hỏi anh bá, anh cũng nói giống vậy, anh nói không có đọc cái câu mà ông Tám giữ đọc thì nam mô hết mà không làm sao gì hết.
Khi mà nó có điển, nó có điển đầy đủ làm chủ được tình thế điển quang mới đọc được cái câu đó. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, thấy nó dài, thấy những con gì ăn ra rõ ràng thì mình mới độ nó, cứu nó. Bởi vì cuối cùng của nó là điển, mà mình đem được cái điển là độ cho nó. Hôm qua mình ăn được một lần nó bớt cái kỳ tiếp tục để làm cuốn thú. Thì cũng vậy thôi, nó được tiến quá.
Con ăn xong, ví dụ như con không đập liền, tại vì chúng tôi cũng khó quá. Cái con nhớ thì giấy cũng đưa ra làm việc đó. Ăn xong thì con nhớ ngay, khi mà con hết, con thấy giấy cũng nhớ ra con mà con đập. Thì con cũng nghĩ nó lên, được cái nãy đi ngắn.
Con phải hiểu ý của cái câu đó, Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Na, là con khi con to lưỡi răng cài răng con niệm đó là Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Nam, nước miếng nó chuyển chạy đều thì con thấy trong cơ tạng con có nước chạy, nó con miệng con có sắc bất kỳ thông thông có như thông thông như có thọ tưởng hình thức như thì nó không giống như ha, thọ tưởng hình thức như thì độ như kiếp ngộ khó cho tất cả sự đau khổ được giải thoát. Đó là cái ý thiện lành của mình, cái energy đi lên giải cứu Thì những người có điển bộ đầu vừa nghĩ tới cái chuyện đó, mà người thanh nhẹ rồi thấy mặt ngoài nó, tôi đã cảm ơn.
Bạn có cái gì có ý nghĩa chỉ là nó, con nói nhà rồi ăn được uống lên, cứ đi lên hết. Con nói Việt Nam thì được,
thì được, thì con làm sao mà cái biển đi lên đầu được. Cái đó không phải chữ phạn, chữ nho. Chữ nho nó có nghĩa, nó có nghĩa lý, không phải chữ phạn.
Con thấy trong cái sách á, con thua đó, con thua, con không có những cái điều chỉnh khác nhau lắm. Thế con thân dân tử hai mấy hôm, 48 giờ, con thấy rõ ràng cái đặc sân là đúng. Một bên ví dụ như, sách bất dự thân, không bất dự sách bên, sách bất dự thân, không bất dự sách. Con điều chỉnh không khác nhau, con biết cái là đúng là sai.
Thì nó cũng vậy đó thôi, sách bất dự thân, không bất dự sách, nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng nghĩa đâu, cái nghĩa nó eleve, nó đem lên. Và nó complete. Rõ ràng, trên về energy, complete energy, avatman của những cái điển mà nó kết hợp với mình.
Không sao mà nhịn liền, mình trợn chút cũng kỳ quá, mình muốn nhịn liền.
Trợn chút cũng được. Tập cho nó quen thì luôn luôn mình cấy được cái ý chuyển lành trong nội tâm. Cái đó vô hại mà. Khổ ách, con biết khổ ách rồi, khổ là sự đau khổ. Ách là nạn tai của mỗi sanh linh tại thế gian. Con phải hiểu nguyên lý của nó.
Nếu vậy thì con cũng bắt đầu đọc kinh, nếu đến chùa cũng được, cho đến chùa cần hết kinh chữ thế giới vậy sao?
Phải hiểu nghĩa. Con không hiểu nghĩa, con đọc cũng như dịch đọc sấm vậy, đâu có làm gì, không biết gì hết.
Con tưởng là mỗi một chữ nó có một cái âm thanh điểm, nó có một cái tiếng có cái vibration, nó có một cái tốt, mình không hiểu, đọc vài nó khác những vibration.
Cái nào mà về nhẹ là tốt, hướng về nhẹ là tốt. Nóng tính. Màu tím là lo âu. Màu vàng thì được, cũng được nhẹ rồi. Màu hồng cũng được nhẹ một phần rồi. Xanh là thuộc về tiết nhớ. Xanh là tiết nhớ. Tốt. Nó đi từng giai đoạn một như vậy mà. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là phần hồn phải hiểu hết những cái đó. Thấy không học kinh chùa nhưng mà thực hành hết rồi hiểu hết những cái đó. Cảm ơn rất nhiều. Bé sẽ chạy theo.